Chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ của Kim Ba. Trên kênh này thì Kim Ba chia sẻ các cái cách để áp dụng việc luyện tập yoga để nâng cao sức khỏe và cả tinh thần. Đồng thời trên kênh thì Kim Ba cũng chia sẻ lại những cái kinh nghiệm mà mình học được, mình áp dụng được trên các hành trình mình phát triển công việc yoga và kể cả trong chính cuộc sống của mình. Thì chủ đề ngày hôm nay nó xuất phát từ một câu hỏi của một số bạn huấn luyện viên nói rằng là việc rất là lo lắng khi mà việc trở thành một huấn luyện viên thì đôi khi mình phải đăng những video trên mạng xã hội hoặc là mình phải đứng trước nhiều người thì có một cái tâm lý là rất là sợ người khác phán xét mình hay sợ mình đang yếu kém như này thì họ coi thường mình, họ tỏ thái độ với mình hoặc họ không yêu mến mình. Thì không biết các bạn có hay gặp cái cảm xúc, một cái cảm xúc mà sợ người khác soi mói mình hay không? Thì với chính bản thân Kim Ba thì mình cũng sợ chứ. Trong giai đoạn đầu tiên, khi mình bắt đầu vào cái hành trình gọi là sinh ra thôi, chúng ta luôn lo lắng về người khác nghĩ gì về chúng ta. Vậy thì cái điều đấy thực sự nó là một cái nỗi ám ảnh với nhiều người. Từ làng xóm nghĩ gì, họ hàng cô bác nghĩ gì, đồng nghiệp nghĩ gì, chồng vợ của mình. Và nhiều khi nhiều người thực sự bị ám ảnh đến mức mà họ trở nên tiêu cực hơn, con người càng ngày càng sợ hãi đi. Và chúng ta mất đi rất nhiều các điều trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi cũng chẳng ai quan tâm đến mình đâu, nhưng mình cứ sợ là mình làm cái điều này là ảnh hưởng đến họ, hay là họ rất là quan tâm đến chúng ta, kiểu như một góc độ thái quá. Giống như việc là mình là một người bình thường nhưng mà cảm giác như là mình là một ngôi sao ấy, mình làm gì cũng sẽ có người quan tâm theo dõi, thì nó cũng làm cho chúng ta thực sự rất là áp lực, đúng không mọi người? Vậy thì cái quá trình mà Kim Ba đào tạo ra các huấn luyện viên, mình học các khóa về tự tin, các khóa học về cảm xúc, thì bản thân mình thấy rằng trên cuộc sống này có 5 nhóm người, có 5 nhóm người. Thì mỗi nhóm người đấy sẽ tạo cho bạn những cảm xúc. Thì đa phần cuộc sống chúng ta là mối quan hệ và mối quan hệ, đúng không mọi người? Chúng ta sợ người khác phán xét thì chắc là chỉ sợ một vài nhóm người thôi chứ không phải sợ tất cả. Bạn thấy rằng có nhiều người họ bước qua đời ta mà chúng ta cũng chẳng biết đến sự tồn tại của họ, đúng không? Nên là chúng ta sợ phán xét thì chắc chắn chỉ có một vài người thôi. Thì không biết trong 5 người này thì bạn sợ ai nhé? Cái nhóm người đầu tiên mà nếu các bạn hay sử dụng các mạng xã hội thì nhóm đấy gọi là nhóm đã xem. Nhóm đã xem là như thế nào? Cũng giống như việc là bạn đi trên một con đường, bạn nhìn thấy những người xung quanh đi qua cạnh bạn. Bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, nhìn chiếc xe họ đi, có thể nhìn thấy cuộc sống của họ, nhưng mà bạn chỉ lướt qua thôi. Sau đó bạn lại làm tiếp công việc của mình, nghĩa là bạn chẳng quan tâm gì đến họ. Có thể một ai đó họ trên đường họ cãi nhau, có thể họ đang hôn nhau, đúng không? Có thể họ đang sang đường, họ đang làm việc công việc của họ, nhưng mà bạn đi qua và bạn nhìn thôi, bạn chẳng nhớ đến họ trong cuộc đời cả. Có. Vậy thì bạn thấy rằng những người như vậy rất là đông mà. Hay kể cả trên mạng xã hội, khi mà bạn đang sử dụng một cái Facebook đi, bạn vuốt, có bao giờ bạn nhìn đến một cái ai đó rồi bạn vuốt qua luôn không? Bạn có thể thấy họ đang khoe ngôi nhà, bạn có thể thấy họ đang rất là yếu đuối, hoặc là một bức ảnh rất là xấu chẳng hạn. Đó, họ đăng lên, sau đó bạn vuốt qua và bạn chẳng quan tâm gì đến họ cả. Và cuộc sống chúng ta rất nhiều người như vậy. Nên là nhiều khi bạn cứ nghĩ là mình quan trọng nhưng thực ra chẳng ai quan tâm đến mình đâu. Họ còn cơm áo gạo tiền, họ còn quan tâm đến vấn đề của họ, họ không nhớ đến mình đâu. Nên là nhiều khi mình đừng quá quan trọng là mình là ai. Mình cứ làm việc mình làm thôi, họ làm sao nhớ đến mình là ai được, đúng không? Họ, kể cả họ có thể bàn tán, họ có thể dừng lại nhìn câu chuyện của bạn, họ bảo ô cái bạn này có cái này nhìn buồn cười kê, buồn cười thế chẳng hạn, đúng không? Hay giống như cái ba chẳng hạn, mình đang đi đường có một ai đó nhìn bảo ơ cái cậu này có cái mụn ruồi to đùng ở cổ. Có nhiều trường hợp buồn cười lắm, kể cả những đứa trẻ con ấy đi qua bảo ơ chú kia có mụn ruồi to đùng ở cổ, thì ngay lập tức một vài giây lát họ lại quên, họ lại nhìn việc khác thôi, đúng không? Họ chẳng nhớ đến chúng ta đâu. Nên là đừng quá quan trọng, đừng quá gọi là đề cao mình quá, đúng không? Thì cái nhóm thứ hai mà có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng họ là những người bạn của mình. Cái nhóm này thì cũng rất là tuyệt vời. Họ những người bạn và đa phần họ sẽ ủng hộ bạn. Có bao giờ bạn thấy rằng có khi bạn định đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, chắc ai đó họ liên tục họ để comment ồ nhìn chị rất là tuyệt vời, nhìn chị rất là đáng yêu, nhìn đợt này chị tươi tỉnh thế, đúng không? Nhóm này gọi là nhóm có thể là những người bạn quen, và họ có xu hướng là cổ vũ bạn thì rất là may mắn cho cuộc sống chúng ta. Có những người mà cổ vũ mình định làm một việc gì đó, có ai cổ vũ chẳng hạn. Cũng giống như nhiều bạn huấn luyện viên, mình hướng dẫn là cứ mạnh dạn đăng một bức ảnh cười lên đi. Tại vì bạn trở thành huấn luyện viên ấy thì bạn phải làm cái con người mình nó phải cảm hứng, con người mình nó hạnh phúc, mình phải vui. Thế là có một cái bài tập đó là chụp những bức ảnh cười để mình nhìn cái khuôn mặt của mình nó tươi dần theo năm tháng thông qua quá trình luyện tập cái cách cười. Sau đó đăng bức ảnh ấy lên những cái mạng xã hội thì nhiều bạn rất là lo lắng là chị phải không make up, ui dồi ôi chị lớn tuổi bây giờ bắt chị cười. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu họ làm theo đúng gì mà cái ba hướng dẫn thì rất nhiều người vào comment và ôi đợt này nhìn chị năng lượng thế, nhìn chị vui thế, đúng không? Có rất nhiều người vào ủng hộ bạn. Thì lúc đấy họ chợt nhận ra là à, xung quanh mình có rất nhiều người yêu mến mình, họ luôn cổ vũ mình, không như mình nghĩ đâu, đúng không? Không như mình nghĩ đâu, nhiều khi có rất nhiều người đang cổ vũ mình nha. Họ rất là mong muốn sự thành công của mình nên họ cổ vũ mình. Nên là sẽ có người soi mói bạn thì chắc chắn phải có người cổ vũ bạn. Cuộc sống là phải cân bằng chứ. Đến bản thân Kim Ba chẳng hạn, mình chia sẻ vô vàn những bài tập hay trên mạng xã hội, nhưng phải có người ghét mình, có người không thích. Không thích, họ không thích nam giới dạy yoga, họ thích nữ giới cơ, đúng không? Hay là thi thoảng mình nói ngọng một chút, họ bảo tôi không thích cái người nói ngọng, tôi thích một giáo viên yoga nó chuẩn chỉnh cơ. Thì đấy là quyền lựa chọn của họ trong cuộc sống, mình không thể bắt họ theo ý mình được. Nhưng mà đằng sau đó có vô vàn những người ngoài kia, họ chấp nhận cả cái lỗi sai của mình, họ chấp nhận cả cái tính xấu của mình, họ nhìn vào cái mặt tích cực của mình để họ có thể chơi với mình. Vậy chúng ta nhìn vào những người soi mói chúng ta, hay chúng ta nhìn vào những người mà đang cổ vũ chúng ta, đúng không các bạn? Có một cái phần được gọi là cái quản trị cảm xúc. Mình tham gia một khóa học tên gọi là quản trị cảm xúc. Trong đấy người thầy chỉ cho mình một cái phương pháp, đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó luôn có những mặt trắng và mặt đen, có những cái điều vui và điểm bất hạnh. Quan trọng là bạn nhìn vào cái gì. Bạn phải thay cái lăng kính ở đôi mắt của bạn. Nếu bạn đeo một cái kính đen, bạn nhìn đâu cũng đen, nên nhiều khi bạn phải lau cái kính của bạn đi thì bạn nhìn thấy được bầu trời nó trong xanh như thế nào. Bạn đang đi trên một con đường, trên đường có thể sẽ có vài cọng rác nào đó, và nếu bạn nhìn vào cọng rác thì bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng nếu bạn nhìn ra xa, trên những hàng cây, những bông hoa, thì bạn sẽ cảm thấy vui hơn, đúng không bạn? Đứng trên một bãi biển có thể sẽ có một vài người nào khó chịu, nhưng mà nếu chúng ta cứ nhìn vào nhiều người khó chịu như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là căng thẳng. Tại sao không nhìn ra xa để nhìn những con thuyền, nhìn thấy sự hùng vĩ của bầu trời trên một con đường đang tắc đường. Tắc đường thì nếu chúng ta cứ tập trung vào tắc đường, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng trong lúc tắc đường, chúng ta thể nghe một bài nhạc, chúng ta thể nghe đọc sách, hoặc có thể nghe kênh YouTube Kim Ba chẳng hạn, thì chúng ta lại cảm thấy vui hơn, đúng mọi người? Vậy thì cuộc sống sẽ có người soi mói bạn và có cả những người cổ vũ bạn. Hãy đón nhận cả hai, và trong đó đón nhận cả những người bạn cổ vũ mình. Thì nhiều người khi mà họ một cách nào đó họ giao tiếp thân thiện hơn, họ cho đi nhiều hơn, họ giúp đỡ nhiều hơn, họ cởi mở hơn, thì dĩ nhiên khi họ làm việc gì đó sẽ có nhiều người ủng hộ hơn. Đó cũng là lý do tại sao một số người họ mạnh mẽ, có sự cổ vũ của cả người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Thì chắc chắn do quá trình cuộc sống họ hàng ngày, họ cũng có một cái kỹ năng mềm rất là tốt, nên là những người cổ vũ họ rất là đông. Thì chúc mừng những người đấy. Còn nếu chúng ta chưa có thì chúng ta cần phát triển bản thân mình tốt hơn, giúp đỡ người xung quanh nhiều hơn, thì đến lúc cần họ mới cổ vũ chúng ta, đúng mọi người? Rồi, sang nhóm người thứ ba, chắc chắn đây là một người rất là tuyệt vời rồi. Họ là những người mà nhìn thấy lỗi sai của bạn, nhưng họ sẽ góp ý cho bạn một cách rất là chân thành. Có thể họ là những người bạn thân, nhưng họ có kỹ năng mềm tốt hơn bạn, họ góp ý để cho bạn tốt lên. Hoặc họ có thể là những người thầy. Nếu bạn tham dự những chương trình đào tạo, bạn có những người thầy hướng dẫn mình trong cuộc đời, thì họ nhìn thấy những lỗi sai, những cái mặt yếu của bạn, thì họ sẽ góp ý và chỉ cho bạn cái cách để mà bạn tối ưu hóa, để mà bạn có thể tốt lên, cải thiện hơn mỗi ngày. Bản thân Kim Ba cũng phải học rất nhiều người thầy. Thì có những người thầy dạy mình về kiến thức về yoga, có người thầy dạy mình về cách ăn nói trong cuộc sống, có những người thầy dạy mình về cách giao tiếp trong cuộc sống. Và mình không thể hoàn hảo được, mình vẫn phải có những cái tật xấu chứ. Nhưng những người thầy đấy họ nhìn thấy, họ chỉ cho mình để cho mình tốt hơn mỗi ngày. Thì nếu bạn đang có những người thầy này trong cuộc đời thì chúc mừng bạn. Còn nếu bạn chưa có thì cần tìm cho mình những người thầy để giúp cho cuộc sống mình trở nên hoàn thiện hơn, tốt hơn mỗi ngày. Để trở thành người tốt thì chúng ta phải học chứ các bạn, đâu chỉ ngồi nghĩ thôi, đúng không? Rồi, cái nhóm người thứ tư trong cuộc sống này, đó là những cái người mà họ không thích bạn. Thì chúng ta hay sợ những người này. Những người này họ soi mói chúng ta, đúng không? Hay chúng ta gọi là nói xấu sau lưng. Thế thì khi chúng ta làm việc gì đó ấy, thì bạn hãy có một cái lưu ý sau. Người yêu mình ấy, thì cứ mãi mãi yêu mình. Còn người không yêu mình, bạn có cố gắng đến mấy thì họ vẫn không yêu bạn đâu. Có thể là ngày xưa bạn đã từng là một con người rất là yếu đuối. Bạn nỗ lực chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn có những cái tật xấu trong quá khứ, nhưng họ chỉ nhớ đến những tật xấu trong quá khứ của bạn thôi. Có thể ngày nay bạn tốt hơn rồi, nhưng họ chỉ nhớ cái hình ảnh con người của bạn ngày xưa thôi, đúng không? Và nếu bạn làm tốt hơn họ, họ lại càng ghét bạn nhiều hơn. Cuộc sống luôn là vậy mà. Có người nhìn đến người thành công thì họ ngưỡng mộ, sau đó họ học hỏi. Nhưng cũng có những con người thành công, họ nhìn đến ai đó thành công hơn họ, họ cảm thấy khó chịu, đố kỵ. Họ chỉ mong những người kia gọi là kém đi hoặc là thất bại đi chẳng hạn. Thế mới là cuộc sống chứ, có người nọ và người kia. Vậy thì những người đấy, tôi tin chắc rằng là những người mà chúng ta cảm thấy lo lắng nhất. Họ có thể là những người xung quanh, họ có thể là những người họ hàng, họ có thể là đồng nghiệp, họ có thể khắp mọi nơi. Vậy thì bạn cố gắng đến mấy thì họ vẫn không yêu quý bạn. Vậy bạn đâu phải cố gắng để chứng tỏ cho những người đấy làm gì? Tại sao bạn không nỗ lực? Bạn chơi với những người ở nhóm 2 và 3, những người cổ vũ bạn, những người thầy hướng dẫn để bạn tốt lên trong cuộc sống này. Tại sao cứ phải làm hài lòng cái nhóm thứ tư này làm gì? Cứ kệ họ thôi, vì bạn làm gì đi nữa thì họ vẫn soi thôi mà. Sự may mắn của Kim Ba đó là mình sinh ra thì trong một cái trong một gia đình mà ở đấy ấy, gần như là không ai soi được gia đình của mình. Nó giống như một cuộc sống gia đình, nó giống như là một quốc gia. Sẽ có những cái biên giới, trong quốc gia sẽ có biên giới biển, biên giới đất liền và cả biên giới trên không nữa, phòng không, đúng không các bạn? Vậy thì trong mỗi gia đình sẽ có những biên giới bất khả xâm phạm. Đó là những cái nội bộ trong gia đình thì không nên chia sẻ quá nhiều sang bên ngoài. Và những người ngoài, dù họ có thể là những người thân, họ có thể là hàng xóm, nhưng họ có một cái ranh giới là không nên can thiệp sâu vào gia đình nội bộ người khác. Thì gia đình Kim Ba rất là rõ ràng về điều đấy. Có một lần mình cùng vợ mình đi qua ngõ thôi đó, xong rồi có một cô hàng xóm, cô ấy bảo với mẹ mình, nghĩa là mẹ chồng đấy, bảo là con dâu bà tôi thấy cái răng nó thế nọ thế kia đấy. Thế là mẹ mình xả cho một trận luôn, bảo là con tôi nó thế nọ thế kia, đấy là việc của nó, bà soi nó làm gì, bà thích soi cái gì. Thế là hai bà chi chóe với nhau. Nhưng mà rõ ràng có một lập trường rất là rõ, đó là bà không được, bạn không được soi mói vào gia đình tôi, và nếu bạn chạm vào biên giới nhà tôi thì tôi sẽ phản cứng lại bạn. Nhưng ở góc độ khác, phía bên ngoại nhà mình thì do một yếu tố nào đó khách quan, mọi người luôn lo lắng là việc là con cái nhà học hành yêu đương là phải chú ý đừng ảnh hưởng đến hàng xóm, như là luôn luôn có một góc nhìn ở nhà người ta, sợ người ta soi mói là nhà mình không được thế này không được thế kia. Thế thì khi mà vợ mình làm dâu, vợ mình thấy bảo ô sao bên này hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Tất nhiên nó đều có ưu và nhược điểm, thì ba sẽ không nói cái nào tốt hơn hoặc cái nào kém hơn, nhưng mà đó là sự giao thoa về cái cuộc sống. Bên này thì tất nhiên khi mà các bạn thấy rằng đánh đá như vậy ấy, thì hàng xóm có ai quý đâu, đâu cũng có người quý và người không quý đấy, luôn luôn có như vậy đấy. Thì có người thì khen nhà vợ mình mà ô con gái nhà đấy rất là thế nọ, rất là tốt đấy. Còn phía nhà mình thì có nhiều người chê và nhà này đánh đá thế nọ thế kia. Nhưng rõ ràng là dù bạn thế nào đi nữa cũng sẽ có một số người họ muốn gọi là công phá cái bức tường biên giới trong cuộc sống của bạn, và họ chỉ chờ để bạn có thể ngã xuống. Vậy thì kệ họ thôi, bạn không cần phải chứng minh cho họ, bạn không có nghĩa vụ phải chứng minh cho họ, đúng không? Họ sẽ luôn nói xấu sau lưng của bạn, tại vì niềm vui của họ là như vậy mà. Niềm vui của họ là bàn tán về người khác. Và dĩ nhiên những người mà soi mói người khác thì làm sao họ có thể thành công được. Những người đố kỵ với những người thành công thì không bao giờ họ có thể lấy người đấy làm tấm gương được, đúng các bạn? Và nhóm cuối cùng đó là những nhóm người mà khi bạn thấy rằng họ là những người hai mặt, nghĩa là người xấu đóng vai người tốt đó. Thế thì khi mà bạn định làm điều gì đó, bạn chú ý đừng có hỏi ý kiến những người này. Họ luôn cho bạn một cái phương án rất là tiêu cực. Nghĩa là bạn, ví dụ như là Kim Ba chia sẻ với các huấn luyện viên ấy, là để bạn tự tin hơn bạn cần làm video và cứ dũng cảm mà đăng lên mạng xã hội. Nhưng mà nhớ có nhóm người thứ năm, đó là họ góp ý nhưng làm cho bạn tiêu cực đi. khác nhóm thứ ba là những người lại góp ý và họ chỉ cho bạn cái giải pháp để bạn tốt lên. Còn những người kia thì họ mà góp ý hoặc họ nói cái gì ấy, là đều làm cho bạn bị mất năng lượng. Bạn cứ kiểm tra cái người nào đó mà ngồi cạnh họ, bạn cảm thấy cuộc sống nó chán đi, nó mất năng lượng đi, bạn định có một cái ý tưởng nào đó, thì những người này luôn làm cho bạn cảm thấy rất là kiểu ý tưởng của mình nó như là một sự ngốc ấy. Nhưng là họ luôn nhìn vào những cái mặt tiêu cực nhất. Nó đăng một cái video lên thì họ sẽ bảo là ui rồi ôi, giọng thì ngọng, đúng là cái giọng mà. Xong rồi tóc tai thì dựng lên như kia, xấu trai thì ông quay làm gì. Đấy, người ta phải có ống kính xịn như đài truyền hình, âm thanh thật nét thì người ta mới làm. Mặt xấu trai như vậy cũng đăng lên không biết dơ à. Thì những người này họ có phải làm mình bị tụt năng lượng không các bạn? Luôn là như vậy. Và họ cũng khá là thú vị đấy. Có thể, nhưng mà cái bà phán đoán là những người này thường là những người rất gần với bạn thì họ mới dám góp ý như vậy. Chứ người dưng kẻ lạ thì họ chỉ lướt qua như nhóm số 1 thôi, đúng không? Còn vui vui mạnh hơn là nhóm số 3, à số 4 là chỉ nói xấu sau lưng thôi. Còn nói thẳng vào mặt như vậy thì chắc chắn là những người này là những người rất là gần với bạn. Thì chú ý, nếu mà họ là những người thầy huấn luyện cho bạn thì bạn lắng nghe. Còn nếu mà ở cạnh họ nhiều mà bạn không tiến bộ lên, bạn cuộc sống nó đau khổ đi, nó buồn đi, thì bạn nên cẩn trọng với cái nhóm người thứ 5 này và củng cố trong cuộc sống mình thêm nhiều người thứ 3 là những người thầy cổ vũ mình. Ở góc độ này thì cái ba thấy rằng cuộc sống phải có đủ 5 nhóm. Chứ ngày nào có người định làm gì người ta cũng cổ vũ mình thì mình lại tưởng là cái gì nó cũng tốt. Nên là phải có người soi, có người ngăn cản lại thì nó mới giao thoa lại. Thì phải có những lúc mà bạn định làm một điều gì đó nó cũng có thể là không hiệu quả, nó có thể là một sai lầm chẳng hạn, thì nhờ những người kia đôi khi bạn lại chững lại một chút, bạn bình tĩnh lại, bạn lại thấy tốt hơn thì sao, đúng không ạ? Vậy thì cuộc sống nó là sự cân đối của nhiều yếu tố khác nhau, nên là có sự ganh ghét, có sự đố kỵ là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Quan trọng bạn phải xây cho mình một bức tường biên giới để tiếp nhận những thứ mà bạn chỉ muốn tiếp nhận thôi. Bạn chỉ lắng nghe những thứ lắng nghe thôi. Giống như mỗi gia đình, để bảo vệ con cái chúng ta phải có những cái biên giới để bảo vệ con cái. Có những người khác góp ý chúng ta về con cái, nhưng chúng ta chỉ nhận và quan sát xem nó phù hợp không thì chúng ta mới làm. Chứ không thể phải họ bảo gì là mình phải nghe đấy, đúng các bạn? Kể cả như Kim Ba hướng dẫn cho các bạn huấn luyện viên đào tạo họ, thì mình luôn nói là đây là phương pháp mà tôi đã áp dụng thành công cho nhiều người. Tuy nhiên khi bạn áp dụng nó không hiệu quả thì bạn cần báo lại cho tôi, thì tôi tìm cho bạn một phương pháp tốt hơn. Chứ không phải cái gì tôi bảo bạn làm thì bạn cứ làm răm rắp được nhá. Bạn làm xong bạn phải báo lại, nếu nó không hiệu quả, nghĩa là nó không phù hợp, thì tôi chọn cho bạn một phương án mới. Thì ở đây ý nghĩa là cái biên giới trong chính bản thân mình thì cũng phải có sự chọn lọc, chứ không phải ai bảo gì mình cũng nghe thấy, ai bảo gì cũng nghe thấy, gọi là chiều lòng người ta quá thì mình thành ba phải, mình không có lập trường của mình. Còn nếu mà mình cứ làm gì mà người ta cổ vũ hết thì mình không biết được là điều đấy nó có đúng hay không, hay là có phù hợp hay không. Nên nó là sự cân đối, giao thoa trong cuộc sống này. Thì hy vọng với cái góc nhìn này sẽ giúp cho bạn có cái sự thoải mái hơn về cái sự phán xét trong cuộc sống. Và nhớ rằng không ai là hoàn hảo cả, đều phải cái sự kiên trì lặp đi lặp lại. Không ai có thể là nói chuyện lưu loát ngay cả, cũng phải bập bẹ, cũng phải từng bước luyện tập. Và quan trọng khi bạn đã có một cái mục tiêu trong cuộc sống, bạn cố gắng nỗ lực để tiến đến đấy, bạn tìm kiếm những người thầy, bạn tìm kiếm những người bạn góp ý, và sau đó bạn luyện tập mỗi ngày, thì bạn sẽ trưởng thành hơn và tự tin hơn. Chứ không thể nào mà làm một cái là hiệu quả hơn. Nên là cái bệnh cầu toàn hay là sợ phán xét nó cũng bắt đầu từ chính trong bản thân mình. Đó là cái sự khát khao là cái gì nó phải nhanh, nó đạt được cái sự gia tốc nhanh lớn thì gần như nó rất là khó, nó gây áp lực cho bản thân mình. Và như vậy nó làm cho mình bị tụt năng lượng. Mình không hẳn là sợ người kia phán xét đâu, mà đôi khi mình sợ chính bản thân mình không đủ động lực để làm cái điều đấy. Vậy thì mình phải có kế hoạch công việc, mình chia nhỏ ra, mình chia nhỏ cuộc sống nha, chia nhỏ những mục tiêu của mình ra để mình hoàn thiện dần hơn. Còn lời phê phán trong cuộc sống này, sự góp ý, họ đối với Kim Ba mình nhận hết. Mình cảm ơn cả những người mà ngăn cản mình, mình cảm ơn cả người góp ý của mình, mình cảm ơn cả những người soi mói mình, để mình thấy rằng mình vẫn còn có thứ để mà soi mói. Chỉ lo là một ngày không ai quan tâm đến mình thì lúc đấy lại cô đơn quá, đúng không các bạn? Đó. Thì đó là cái góc nhìn, và hy vọng rằng với cái tâm sự này sẽ giúp cho bạn tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống của mình, để tiến tới những cái mục tiêu của mình đang khát khao trong cuộc sống này. Mặc kệ thiên hạ, không phải mặc kệ, mà đôi khi cũng đón nhận một chút, nhưng không để những cái điều của họ đi sâu vào trong cuộc sống mình và chi phối cuộc sống của mình, của gia đình mình, của những mối quan hệ của mình, để mình có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình để tiến lên trên hành trình, trên cuộc đời này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong câu chuyện vừa rồi. Nếu có những tâm sự mới, có những cái điều bạn muốn chia sẻ, hãy comment dưới các chia sẻ này. Kiba sẽ làm những tập tiếp theo để giải đáp cũng như để chia sẻ cái góc nhìn của Kiba về những vấn đề mà các bạn đang gặp phải trong cuộc sống. Chúc bạn có những giây phút tuyệt vời trong hành trình theo dõi những chia sẻ của người Kiba. Hẹn lại bạn trong tập tiếp theo.